Kính đại chúng các thầy niệm Phật cầu chư vị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần thiền học của vua Trần Thái Tông. Thì bây giờ chúng ta học qua cái núi thứ hai, tức là tướng già. Hôm bữa chúng ta học qua núi thứ nhất là tướng sanh. Thì bây giờ ở đây vua Trần Thái Tông dạy, tức là núi thứ hai là tướng già. Hình dung thay đổi, tức là mở đầu cái phần này á, tức là vua Trần Thái Tông nói là hình dung thay đổi. Có nghĩa là khi mà chúng ta sanh ra, mình thấy mà khi mà sanh ra đó, thì ai mà lúc mà còn mà ở ngoài đời á, biết á, là khi mình sanh ra một đứa bé mà mình đi khoảng một năm hoặc là hai năm á, mình về mình nhìn lại á, thì mình nhìn ra, đúng không? Bởi vì nó lớn rất là nhanh. Mà ta dùng cái từ là lớn nhanh như thổi. Mà những người già khoảng chừng 50 hoặc là 60 á, rồi mình đi đâu một thời gian á, mình có dịp mình nhìn lại mình cũng giật mình. Họ già nhanh đến mức độ mà giống như khi họ sanh ra trong cuộc đời này lớn bao nhiêu thì cái già nó cũng nhanh giống như thế. Chẳng hạn như bây giờ mình 20 mấy tuổi á, thì mình thấy cái già nó chậm lắm. Nhưng mà đợi đến khi mà 60 hoặc là khoảng là 70 thì cái hình dung á, nó thay đổi rất là nhanh. Mà cái hình dung nó thay đổi nó cộng theo cái phước lực nữa. Để chúng đồng ý không? Phước lực có nghĩa là mình sống trong một cái môi trường đầy đủ vật chất sung túc, ít nghĩ ngợi á, thì ta nhìn mình ta thấy mình trẻ mãi, đúng không? Chẳng hạn như là những người mà xuất gia đó, những người mà xuất gia thì người ta đón tuổi cũng được. Bởi vì á, khi mà trong tâm mình có nội kết hoặc là lo lắng thì mình nhìn vào trong gương trên cái đầu mình là gì? Tóc á, điểm bạc rất là nhanh. Chẳng hạn như ông Ngũ Tử Tư đó, đúng không? Khi mà ông bị vua nước Sở mà ruồng bắt ông để mà giết á, bởi vì vua nước Sở giết cha của ông và anh của ông, đến khi mà truy nã ông để giết á, mà khi mà vượt qua biên giới á, ông có một người bạn tên là Thân Bao Tư. Mà người bạn này nói bây giờ mà nếu mà vượt qua biên giới này á, là phải đổi đi cái hình dạng của ông. Mà đổi bằng cách gì? Bây giờ lính nó truy nã nhiều quá. Thì trong một đêm đó ông Ngủ Tư Tư ông suy nghĩ mà làm cách gì để mà trốn hoặc là vượt biên giới, rồi mai này để phục thù vua nước Sở. Nghỉ một đêm, khi mà người bạn ông đến gặp á, giật mình. Bởi vì sao? Đầu ông bạc trắng hết, nhìn ra nữa. Cho nên ông vượt biên giới rất là dễ dàng, trở về nước Ngô, tức là phò Ngô Phù Sai đó. Trong câu chuyện rất là rõ, thấy không? Hình dung nó thay đổi rất là nhanh. Mà đại chúng thấy đặc biệt nhất là khi mình về già, bản thân mình cái gì còn lại và cái gì nó mất đi. Đặc biệt nhất là cái người mà về già thì cái răng á gì? À, cái răng nó mất trước, đúng không? Mà cái gì nó còn? À, nó còn đến khi mà chúng ta xuống gì? À, dùng cái từ ở ngoài đời là xuống củ tiền, nó vẫn còn, tức là lưỡi nó vẫn còn. À, cho nên á, một hôm á, Thường Tung bệnh rất là nặng. Thường Tung là thầy của Lão Tử. Khi mà Thường Tung bệnh nặng, Lão Tử vào xin một bài pháp ngắn chỉ dạy để áp dụng trong cuộc sống giữa đời thường này, sống như thế nào đó, đừng có để mất lòng người nào hết. À, thì lúc này Thường Tung hả cái miệng ra chỉ, à, ông thấy trong miệng tôi còn gì, à, lúc mà tôi lớn tuổi ông thấy còn gì. À, thì khi mà Thường Tung khai thị như thế thì Lão Tử nhận ra một cái điểm là cái gì cứng thì nó gãy, mà cái gì mềm thì nó còn sống. À, trong cuộc sống giữa đời thường này cũng vậy. À, chúng ta sống như thế nào đó cho nó mềm dẻo, dễ uống nắng thì nó sống còn, mà chúng ta cương, chúng ta cứng, tức là nó gãy, nó đổ, đúng không? Kể cả khi chúng ta làm thiền sinh, mình không phải nói mình làm thiền sinh là mình mới mềm, rồi mai kia mình đi ra mình làm các việc Phật sự, mình là người lớn, mình cứng, thì dầu chúng ta là thiền sinh chúng ta cũng mềm. Mai này chúng ta trưởng thành lớn lên, làm tất cả các việc Phật sự, chúng ta cũng mềm thì mới tồn tại. Mà nếu mà chúng ta cứng một cái thì nó gãy đổ hết, đúng không? Sau này mình trụ trì một cái chỗ nào đó đi mà mình cứng quá thì không ai ở được với mình hết, đúng vậy không? À, cho nên cứng là tiêu biểu cho sự chết, mà mềm là tiêu biểu cho sự sống. Đó, cho nên là ở đây á, đặc biệt nhất là ông vua Trần Thái Tông nói là hình dung nó thay đổi. À, thay đổi nhanh đến mức độ là thiền sư Quan Giác đời nhà Tống, ngài cũng có một cái bài thơ nói về cái tuổi già. À, bài thơ ngài nói như thế này: năm trước gặp thanh xuân, má hồng khê đào lý. Năm nay gặp thanh xuân, tóc bạc đầy cả mái. Tức là ông nói là năm trước gặp một cô bé 17-18 tuổi thì má đỏ hồng hồng, nhưng mà chỉ có một năm gặp lại thì tóc bạc hết, chín hết. Bởi vì dưới cặp mắt của các vị thiền sư, không gian và thời gian là con đĩa của ý thức, nhắm mở là một kiếp người. Nó khác hơn là một kiếp người chỉ ngay trên đương niệm, đúng không? Ngộ tức là sống, mà không ngộ tức là chết. À, tức là tử sanh ngay một niệm thôi, chứ không có đi đâu đó. À, mình nói kiếp này kiếp khác, chứ đối với cặp mắt nhà thiền, ngay ở trên một niệm sống còn. À, các ngài tu là như thế. À, cho nên nói là năm trước gặp thanh xuân thì má hồng khe đầu lý, nhưng mà năm nay gặp thanh xuân thì tóc bạc đầy cả mái. Người đời người đời tuổi 70 nhanh như dòng nước chảy. À, nhanh lắm, rất là nhanh. Nhanh đến mức độ mà Khổng Tử đứng trước dòng sông Dịch Thử mà ông cảm thấy cái kiếp người, ông thốt lên như thế này: thệ giả như tư phù, bất xả chú giả. Tức là chảy mãi ư, ngày đêm không dừng nghỉ, đúng không? Nói thẳng một điều luôn, nếu mà trong cuộc sống giữa đời thường này, trong kiếp phận của con người mà không có già, không có bệnh, không có chết thì chưa chắc gì mình đi tu, đúng vậy không? Mà không có già, không có bệnh, không có chết thì cái tâm mình á, phải nói là nó cứng như đá, đúng không? Sở dĩ mà chúng ta có những lúc chúng ta mềm lòng, sở dĩ mà chúng ta có những lúc cái tâm mình nó hạ nhiệt á, là vì mình già nó đến. Vừa rồi tôi về Thường Chiếu, tôi thấy có một số quý thầy ngày xưa rất là tự cao, rất là tự đại, nhưng mà bây giờ nhìn lại rất là hiền thiện. Bởi vì người nào người nấy, người thì 50, người thì 60, người thì 70, người thì sắp ra đi. Chẳng hạn như bản thân chúng tôi ngày xưa vào Thường Chiếu, mà bây giờ vào Thường Chiếu là gần 50, thấy nhanh không? Mà vào Thường Chiếu ngày xưa là mới có 23, 24 tuổi, mà bây giờ là gần 50 rồi, thì mình thấy giống như là gì? Hả? Giống như là gì? Giống như là chớp mắt. Mà nhìn lại 20 năm trời hoặc là 30 năm trời, mình thấy nó dài không? Dài không? Nói thẳng một điều cũng rất là dài. Nhưng mà gì? Năm tháng thì dài, mà thời gian thì chớp mắt là xong, qua một đời người. Cho nên ngài Phó Đại Sĩ cũng có một cái bài kệ về bốn núi. Tôi đọc lên cái bài kệ già để cho đại chúng coi. Giám cảnh dung nhan cải. Tức là bây giờ mình học chữ Hán cho mình tập dịch luôn. Giám là gì? Đại chúng biết không? Chữ giám á, giám tức là soi, mà cảnh á tức là kính hoặc là gương, không? Tức là soi gương dung nhan đổi. Chữ cải là mình dịch thành chữ đổi khác. Tức là một hôm á, bỗng nhiên cái mình lấy cái gương mình soi mặt mình á, thì mình thấy dung sắc nó đổi. Đổi chỗ nào? Trên cái khé mắt của mình á, thì nó có gì? Ngày xưa mình thấy mấy đứa nhỏ là chẳng hạn như là mấy chú tiểu đây nè, ở trên cái đuôi con mắt nó không có gì hả? Nó không có những cái quết chân chim. Mà bây giờ mình soi gương cái mình thấy có quết chân chim. Và gì nữa? Da mặt mình nó không còn mịn màng như ngày xưa nữa, mà đồi mồi nó đổ lên, đúng không? Những cái đốm đen nó đổ lên là mình biết mình lớn tuổi rồi đó, phải không? Rồi cái không những cái gương mặt mình nó đổi, mà tay chân nó cũng đổi luôn. Chẳng hạn như là ông chú Pha là ngày xưa cách đây khoảng là 10 năm tôi gặp ông á, là tôi thấy tay chân ông còn thịt, mà bây giờ tôi nhìn lại tay chân ông còn xương không, thịt bay đâu mất không biết. mình thấy cái kiếp người mà mình không đi tu có phải nói là uổng á. Bây giờ mình trẻ nè, mình trẻ mình thấy như thế. Chẳng hạn như ngày xưa nói thẳng một điều luôn, tôi bảo đảm luôn nha, là ở trong chúng này ngày xưa mà làm việc á, không có ai làm việc bằng tôi. Ngày xưa mà đi phụ hồ ở Thường Chiếu á, nếu mà đại chúng mà không tin á, vô gặp các ông thầy Quảng Ánh, bây giờ ông ở Xuân Phúc á, là người ta xách 2 xô hồ, là tôi xách 4 xô, lúc nào cũng 4 xô 2 xô này. Mà làm ngày làm đêm đó, tôi là bên cốt pha nè, tôi là trưởng ban cốt pha, đóng cốt pha đó. Hồi xưa là ở Thường Chiếu làm là không có mướn, ít lắm. Mà tôi làm ban sơn nữa, vừa đóng cốt pha suốt đêm rồi sáng là bắt đầu xách 2 thùng sơn đi sơn. Làm suốt luôn. Mà mưa tầm tã ra tắm bình thường không có gì hết. Mà bây giờ xách 2 xô xách nổi. Mà bây giờ dính một giọt mưa cái là bắt đầu vô sổ mũi ho. Đó là sáng mà tôi đi là tôi làm gì mà dính mưa cái là chưa ngủ được nó ho, thấy ghê không? Rồi ngày xưa gì mình nghe tiếng động một cái mình giật dậy, phải không? Giật dậy xong cái mình nằm cái mình ngủ. Còn bây giờ nghe tiếng động một cái rồi thức luôn. Đó chẳng hạn như hồi trưa mình làm về mệt đó, mình tranh thủ mình thiếp một cái, bỗng nhiên có điện thoại thầy báo tốn điện này có công việc gì đó, mới có 1 giờ kém rồi thức luôn ngủ không được. Thấy ghê thiệt đó chứ. Cái tuổi này phải nói là nó biến đổi, không những là cái hình thể mình mà bên trong nó cũng biến đổi luôn. Là mình thấy là càng ngày á, không, càng ngày nó càng suy càng yếu đó, chứ không phải dễ đâu. Rồi bây giờ mình thấy 5 tháng cái chết mắt cái rồi 60 rồi 70 rồi lui, rồi mấy huynh đợi trẻ cái trưởng thành lên tiếp nói gì thôi. Cho nên cái sự nghiệp của người tu làm có gì hết á, không, cái sự nghiệp của người tu chẳng hạn như tôi trồng cây rồi tôi làm này kia cũng cho tâm bảo cho thế hệ sau thôi, chứ mình có gì hết á. Cho nên cái sự nghiệp người tu là gì? Lấy trí tuệ thôi, di tuệ thị nghiệp, phải không? Chứ đâu có làm cho ai đâu, không làm cho ai hết. Cho nên mình hiểu là được rồi. Mình thấy là, mà nói thẳng luôn chứ, nói gì nói cho mấy huynh đệ trẻ nó tin. Ngày xưa có một số cái thầy ở với tôi, rồi làm mệt á, làm mệt vào cái bị nhiễm mưa, cái mấy ổng bỏ ăn rồi ho. Tôi nói trong bụng, mấy ông này chắc làm biến quá, giả bộ bệnh. Mà khi mà mình lớn tuổi rồi, bây giờ mình mới thông cảm, đúng là cái hình sắc nó thay đổi, mà cái cơ địa mình nó thay đổi luôn. Cho nên bây giờ tôi rất là thông cảm, là chúng nào mà làm việc mà nói mà bệnh là tôi nói thôi nghỉ đừng có làm. Bây giờ mình biết rằng cái sức khỏe rất là quan trọng. Người ta nói là gì, sức khỏe quý hơn vàng, đúng luôn á, đúng không? Cho nên có những người họ làm lụng suốt cả cuộc đời, khi về già họ mang một cái chứng bệnh, họ nói như thế này: ước gì cho tôi hết bệnh, tôi nghèo giống như ngày xưa cũng được. Ghê không? Thì như vậy là trong suốt cả cuộc đời mình làm là để làm gì? Để mình tích chứa một chút tiền để mình phòng thủ mai này mình bệnh đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng biết không, những người mà ở nước ngoài á tội lắm, mà khi họ về hưu rồi đó, họ hưởng được chừng 5 năm hoặc là 10 năm hưởng được nữa. Bởi vì khi mà còn trẻ đó, họ làm việc là họ quách kiệt sức luôn, họ làm ngày làm đêm luôn. Đến khi mà tuổi mà sắp già rồi đó, về hưu á, thì bắt đầu cái tay chân họ nó giống như nó rớt xuống vậy, họ làm nhức nhói, ăn uống cũng được, bây giờ để một cục tiền nó ăn cũng được, khổ vậy, hình sắc nó thay đổi hết. Ở đây mình nói ra không phải mình chán đời, không phải mình bi quan yếm thế. Đạo Phật nêu lên cái điểm này để cho mình thấy bộ mặt thật của kiếp người vậy thôi. Đạo Phật hay cái chỗ là dạch ra để cho mình thấy, cho mình hay tưởng tượng, con người thì hay tưởng tượng, cho nên Đạo Phật dạch ra hết cho mình thấy cái kiếp người là khi già anh là phải như thế. Cho nên soi gương dung nhan đổi, đăng giai khí lực si. Mình học nhà thiền rất là hay. Đăng là gì? Đăng là gì? Đăng tức là lên, chứ không phải đăng là đàn nha. Chữ Hán nó một âm mà rất là nhiều nghĩa, đúng không? Đăng tức là lên, tức là lên thiềm khí lực si. Tức là ngày xưa đó, mình bước lên thiềm hoặc là mình đi trên những cái ngọn núi thì mình đi phăng phăng à. Còn bây giờ đi hồi bắt đầu vỗ gói gõ, đúng không? Rồi vỗ lưng, khí lực mình bây giờ nó không còn ngày xưa nữa. Ngày xưa là cái khí lực của mình rất là sung mãn. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy là hồi là chiều lại là đạp xe là chạy bộ rồi, chứ khoảng chừng 30 năm nó hết chạy, 30-40 năm nó là đi bộ thôi chứ chạy gì nữa. Đó, đại chúng thấy rất là rõ phải không? Lên thiền khí lực mình bây giờ nó suy, nó hao, nó mỏi mòn. Đó. Đốt tai kim dĩ lão, su bái phục toàn khi. Tức là than ôi nay đã già. Tự mình than. Tức là tự mình than mình á. Là ngày xưa á, mình đi đâu có mệt mỏi như thế này, Mà tại sao bây giờ mình đi nó mệt mỏi? Tức là tự mình than. Than ôi, nay đã già. Đó, trong mà Quy Sơn cảnh sách đó, tổ Quy Sơn dạy cái này rất là kỹ, đúng không? Tức là hận mình sớm chẳng lo tu, đến khi tuổi già rất là nhiều cái lầm lỗi, đợi đến khác mới đào giếng sao cho kịp. Đó, than ôi, nay đã già, nay đã lớn. Đó, cho nên mình còn những cái dịp là chúng ta khi còn trẻ, còn khỏe, mà chúng ta thức tỉnh sớm, chúng ta biết một cái con đường mà chúng ta đi, đó là cái phước, cái duyên của chúng ta còn sót lại. Cho nên đợi đến khi mà tuổi mà lớn tuổi rồi, ngồi thiền nó cũng rất là cực, đúng không? Khi mà mình trẻ tuổi mình ngồi 1 tiếng 2 tiếng thấy gì hết, mà đợi khi mình lớn tuổi rồi mình ngồi 1 2 tiếng mình thấy nó mỏi mòn. Đó. Cho nên mà khi mà chúng ta còn trẻ, chúng ta dồn hết cái sức lực công phu chúng ta tu. Đợi khi mà chúng ta lớn tuổi, không cần ngồi thiền chúng ta cũng tu, đúng không? Tức có nghĩa là chúng ta đã chuyển hóa những cái tập nghiệp khi chúng ta còn trẻ khỏe. Khi mà chúng ta lớn tuổi rồi, chỉ cần quán chiếu nhìn thật kỹ thì chúng ta rất dễ chuyển hóa những cái tập khí đó. Đó, cho nên là khi mà chúng ta trẻ khỏe rồi mình tu, đợi đến khi mà già, lỡ một mai mà chúng ta bệnh một cái gì đó, chúng ta ngồi ghế cũng tu, nằm cũng tu, chứ không phải đợi ngồi thiền mới tu. Thì muốn được như thế là khi chúng ta còn trẻ, còn khỏe, còn mạnh, chúng ta tu. Đó. Sư bái phục toàn khi, có nghĩa là sức khỏe đã kém đi, thân tợ lâm nhai thọ, tâm như niệm thủy quy, thượng du đam hữu lậu, bất khẳng học vô quy. Có nghĩa là sức khỏe đã kém đi á, là thân tợ lâm là rừng, mà mình dịch chỗ này chứ rừng cũng được đó, đại chúng nhớ nha. Nghe mình dịch là thân tợ rừng vực thảm thì nó không đúng, nên chữ lâm này á, chuyển thành chữ cây, nó có cái hai bộ mộc, có nghĩa là thân tợ cây vực thẳm, giống như cái cây mà bên bờ vực thẳm, chỉ cần một cái con nước mà nó xuống một cái là nó rớt xuống vực thẳm. Nhưng mà vậy tâm như rùa nhớ nước, tức là thân thì nó mỏng manh vô thường tạm bợ, mà cái tâm mình nó giống như con rùa mà nhớ nước, tức là gì? Còn đắm mê hữu lậu, chẳng chịu học vô quy. Đó, tức là vẫn còn đắm mê vào cái việc hữu lậu, tức là cái việc sanh diệt đó, mà chẳng chịu học vô quy. Đó là ngài Phó Đại Sĩ nói cho cái người, cho những người tại gia, cái kiếp sống nó phù du, nó mỏng manh, mà không có gắn tu, không gắn chuyển hóa. Đó, chẳng chịu học vô quy. Cho nên qua cái phần này chúng ta thấy một cái điểm cái người tu của mình, mà nếu mà đúng mức á, mà nếu mà đại chúng mà không có trách nhiệm gì nhiều á, là phải nói là nó nhẹ toàn phần, gì nó cũng nhẹ đó, ăn cũng nhẹ, mặc cũng nhẹ, ngủ nghỉ cũng nhẹ, cái gì cũng nhẹ hết, phải không? Bây giờ mình đâu có lo nghĩ một cái gì nữa đâu. Nếu mà chúng ta không có trách nhiệm nhiều, chẳng hạn như bây giờ chúng tôi là chịu những cái trách nhiệm thì đi họp, đi hành, đi giảng dạy, đi tất cả mọi cái. Chẳng hạn như vừa rồi mà cái lễ Vu Lan á, một ngày á tới ba chỗ, mà nếu mà đi chỗ này mà bỏ chỗ khác á thì sao? Thì bắt buộc là phải đi một chỗ bỏ hai chỗ. Mà khi mà bỏ hai chỗ rồi thì có những người họ gặp mình, họ nói là coi thường họ, rồi thấy họ nghèo, họ khổ gì đó, nó buồn dọc luôn. Cho nên mình ngồi mình phải phân tích, rất là cực. họ bắt buộc là mình phải có mặt, dầu cho 5 phút, 10 phút cũng được, rồi mình đi, đi qua chỗ khác. Mà sức đâu mà chạy một ngày tới 3-4 chỗ, phải không? Mà khi mà chúng ta chịu những cái trách nhiệm rồi đó thì rất là cực. Mà khi mà chúng ta còn là học tăng, còn là thiền sinh rồi đó, mình tu nhẹ lắm, dễ buông xả. Bây giờ hỏi thật một cái điều, tất cả cái việc làm của mình, tất cả cái việc tu của mình, nói chung đều là phương tiện. Kể cả trì chú niệm Phật, ngồi thiền, cái gì cũng là phương tiện hết. Mà nếu mà không có phương tiện thì chúng ta tu không được. Cho nên mỗi hành giả trong giờ thiền, mỗi hành giả là phải luôn luôn tự quán chiếu như thế nào đó, để chúng ta giảm bớt cái tốc độ về cái tâm hành, về cái tâm niệm. Cho nên á, người xưa ta thường thường dạy cho mình những câu kệ, những câu kinh để mình nhắc nhở mình nhớ, đúng không? Mà khi mình đọc lên rồi đó thì cái tâm mình nó lắng xuống, nó nhẹ bớt, để cho mình đi vào cái chỗ công phu được. Thì tôi hỏi đại chúng nè, cái bài kệ mà tôi ghi trên tảng đá của ngài Hàn Sơn á, có ai thuộc không? Ai thuộc đâu lên? Ai thuộc không? Hàng ngày mình đi ngang qua đi lại mà chẳng lẽ không thuộc? Mà cái bài kệ đó là ngài nhắc nhở cho cái đời sống tu tập cho một người thiền sinh. Ai thuộc không? Không thuộc sao tôi biết mà, không học. Gì? Vào rừng hái gì? Hả? Quăng thuộc không? Rồi đúng rồi, cảm ơn. Tức là một mình vào núi, núi trong rừng sâu á, ý này nó là vào trong rừng núi sâu rồi hái, mình hái một cái trái cây hay gì á, sống qua bữa thôi. Rồi cuộc đời của mình á, cái tùy duyên á, trôi tùy duyên nhưng mà bất biến, tùy duyên trong cái pháp hành, tùy duyên trong cái sự tu tập, tùy duyên trong cái sự vận chuyển của các pháp. Can gì mà buồn bã, những hạn như hồi sáng nè, mình tùy duyên, mình đủ nhân duyên cái cây về, cỏ về, cái mình trồng. Mà nếu ai đó bị đau lưng hay là nhức đầu đau bụng thì nghỉ chứ đâu buồn, có bệnh thì nghỉ, khỏe thì làm, can gì mà buồn bã. Nghĩa là can gì mà nói ồ ai cũng làm hết mà tôi bệnh tôi nghỉ cái gì hết, thấy không? Cho nên ở đây nói là can gì mà buồn bã. Đã biết là vô thường sao lại còn phiền não. Người xưa ta dạy mình nhiều lắm, cái hẹn hôm nào đó mình bị phiền não, nhắc lại, đã biết là vô thường sao lại còn phiền não, nhắc mình, thúc giục mình. Mà hay cái chỗ là gì? Năm tháng như sông dài, mà thời gian tợ chớp mắt. Thời gian chớp mắt là xong. Mà mặc cái gì? Mặc cái cuộc đời này, cái dòng xoáy của cuộc đời này, cái vận hành của muôn pháp đổi dời. Hôm qua nó nắng, hôm nay nó mưa, đúng không? Hôm qua nó không có giông tố thì hôm nay nó có giông tố, đủ thứ chuyện nó đến hết. Cho nên gọi là mặt trời đất đổi dời, hay là chuyển đổi gì đó. Mặt gì? Ta cứ ngồi mẫm đá. Tức là luôn luôn dầu cho nghịch cảnh hoặc là thuận cảnh hoặc là cái gì nó đến, mà ta luôn luôn có mặt trong giờ phút đó. Tức là ông chủ rất là phù hợp với pháp đốn ngộ. Dầu mà cuộc đời này nó đổi, nó biến chuyển, nó đổi dời, nó cái gì đó nữa, ta luôn luôn có mặt. Gọi là ta luôn luôn có mặt trong cuộc sống giữa đời thường này đó. Khí huyết đã suy, dáng gầy, tuổi cao, ăn uống hay sạch, thường ngạn. Đó, bây giờ là mình thấy là mình thông cảm. Cho nên là những vị mà ăn cơm gần cụ phổ, mà thấy cụ phổ mà ăn mà rớt cơm này kia, là tôi thấy có những người cười á, tôi thấy cũng tội, đúng không? Có những lúc là cụ phổ còn khỏe, chứ hôm nào nó bị bệnh á, thấy cũng tội lắm. ăn rồi cơm nữa rớt xuống là dính đồ đó, dáng gầy tuổi cao ăn uống hay sạc thường ngạn à, cho nên phải có một ly nước kế bên à, cho nên là đại chúng sau này mà ở đây ở có những cụ mà lớn tuổi á à, đúng ra là phải cắt một người phụ à, chẳng hạn như là cụ Phổ là phải có nó có thằng Thất làm thị giả ví dụ như phụ mang nước đồ lên phải nói là như thế vậy đó à, đúc phòng vậy thì sao à, có một thầy tỳ kheo mà Ti Sa mày bị bệnh á à, chúng ai nuôi bỏ vào lăng vào lóc rồi Phật nói là Phật hợp chúng là nói mấy ông là người đi xuất gia rồi bốn biển là nhà đâu có còn cha mẹ nữa à, cha mẹ là ai à, huynh đệ à, nương náu rồi chăm sóc lẫn nhau rất là kỹ à, cho nên mấy cụ già chuẩn bị hết nè rồi mai này cái mình lớn tuổi nữa chẳng hạn như bây giờ Thất mai này lớn tuổi thì có thằng Quang Thiện Quang hả ví dụ như thay thế từng lớp lên chắc chắn điều đó rồi cho nên mình đừng có thấy người ta sạc ta ngạn rồi mình nói ồ cái ông này ông ăn sao kỳ quá à, nhưng mà lớn tuổi rồi mình thấy mà ăn hay rớt cơm rớt đồ lắm. À, còn trẻ thì không cái gì hết à, rất là cực chứ không phải dễ đâu. Tóc xanh má đỏ đổi thành tóc bạc da gà, ngực chút ngựa chút áo qua lại thành gậy cu xe cối à, tức là à, ở đây ông vua Trần Thái Tông cũng diễn tả là mấy đứa trẻ là nó lấy cái gậy chút nó làm gì, làm con ngựa. Đó, ông làm ngựa nó cởi. Mà khi nó về già rồi đó thì cây gậy trúc này đã biến thành à, gậy cu xe cối à, tức là con cu á, con cu này đó, con chim này á, là nó ăn nó không bao giờ bị ngạn à, mà xe cối là gì, tức là bánh xe rơm à, vào thời xưa không phải có bánh xe như mình, mà khi mà người già mà ngồi lên á mà muốn cho dằn á, lúc mà bị qua ổ gà mà dằn không có tưng lên á, họ lấy cái bánh xe quấn lại thành xe rơm họ đi à, xe cối tức là xe rơm. Dẫu rằng mắt sáng như ly lâu cũng khó phân rành màu sắc à, tức là ở bên Trung Quốc vào cái thời Chiến Quốc đó, có một cái ông này tên là Ly Lâu, con mắt ông nhìn xa ông có thấy cây kim luôn, lúc mà ông còn 18-19 tuổi á, nhưng mà đến khi mà ông 60 tuổi rồi ông nhìn ông thấy gần ông thấy mắt nó mờ nó mức độ vậy à, diễn tả là cái người trẻ tuổi à. Dầu cho tai thính như sư khoáng cũng không nhận rõ âm thanh, thì cái ông này cũng có một cái tài đặc biệt là khi ông còn trẻ là cách khoảng là một cách 100-200 thước ông vẫn nghe tiếng người ta nói, tiếng là cười, mà khi mà về già rồi ở gần cũng nghe. Tiều tị như cây liễu lúc thu về, điêu linh như đố hoa khi xuân hết, bóng chìm vừa ngã non tay, dòng nước chảy sắp về biển đông. Tướng già của người là mùa hạ của năm, trời nóng đá chảy muôn quạt đều khô, nắng nóng soi vàng trăm sông sắp cạn, hoa tàn liễu úa bờ lạch trong vườn há còn lưu giữ, bướm lượn quanh bay dưới lá đầu cành già sắp tới à, tức là ở đây á vua Trần Thái Tông diễn tả rất là hay, tức là cái người mà về già giống như là cái lá mà mùa thu nó sắp rụng rồi, gì nữa, những cái ngọn cái gì à, chứ là những cái con rạch ở trong vườn á mà khi gì khi mùa xuân phải không, nhưng mà đến khi mà mùa hạ nó đến rồi nắng nóng lên nó bốc hơi nó khô hết. Con người mình tuổi già nó cũng như thế, tức là nó khô, nó cạn. Khô cạn để làm gì? Để mình mới chết à, giống như là cái đèn dầu mà thắp lên, đúng không? Đèn dầu mà thắp lên nó sắp hết dầu rồi. Cho nên cái người mà có như ông Hiền Thọ rồi ông Hiền Khiêm nè, giống như cái đèn dầu mà sắp cạn à, phải nhớ như thế. Cho nên hôm nào đó mình phiền não hay mình bực tức ai gì đó, mình phải quán chiếu lại, đèn dầu mình sắp cạn, đèn dầu mình sắp cạn, phải không? Kể cả như những người trẻ như chúng tôi luôn, chứ không phải là đợi già, phải không? À, khi một hôm nào đó cái mình buồn mình phiền ai cái mình nhìn lại, đèn dầu sắp cạn rồi, đèn dầu sắp cạn rồi, nhắc nhở thì tự nhiên mình giảm bớt, chứ mình không còn tăng tốc nữa. Cho nên Đức Phật nói là cái con người mà nếu mà sống á, mà bất tử á, là cái con người này không bao giờ tu được. Mình nhờ bốn tướng này nó chi phối trong cuộc đời mình mới gắn gỗ mình tu, gắn gỗ mình bỏ qua, gắn gỗ mình buông xả. Đó, có lý đó. Kể rằng con người kiếp sống tợ phù âu, thọ yểu người trời chớ vọng cầu, bóng ngã nương dâu chiều sắp đến, thân như bồ liễu tạm qua thu, khang lan thở nọ còn xanh tóc, lữ vọng ngày nay đã bạc đầu, cuồn cuộn quyệt đời trôi chẳng đói, vần ô gác núi nước trôi xuôi. Tức là cái bài này cũng rất là hay. Tức là ngài nói là con người gì, đại chúng biết phù âu là gì không? Phù âu là cái bọt nước. Chẳng hạn như một buổi sớm mai này mình ra một cái dòng sông, ai mà đi miền Tây biết á, sông Tiền hoặc là sông Hậu á, cái mình thấy bọt nó nổi lăn tăn lên vậy. Mà khi mà bọt nó nổi lăn tăn này, bỗng nhiên có một cái con sóng nó đấm dẹt lên cái bắt đầu nó chìm mất. Thì đây á, ngài nói là con người á, cái kiếp sống nó mỏng manh, nó tạm bợ đến mức độ mà các vị chư thiên á thấy mình giống như cái con thiêu thân vậy nha. Mình thấy mình sống là 100 năm, chứ đối với hàng chư thiên thấy mình sáng mình sanh ra, chiều mình chết rồi. Cho nên đại chúng biết một cái điểm là trong các loài động vật có một con nó không biết mùa, nó không biết mùa xuân, nó không biết mùa thu, mà nó cũng không biết mùa đông luôn. Biết con gì không? Đại chúng biết con gì không? Đó là con que sầu. Nó sanh ra mùa hạ, nó trưởng thành trong mùa hạ, rồi nó động dục trong mùa hạ, và nó chết đi cũng trong mùa hạ luôn. Nó không biết mùa thu. Thì cái con người mình nó cũng vậy, nó mỏng manh, nó tạm bợ, giống như là con que sầu, phải không? Cho nên gọi là con người kiếp sống tợ phù âu. Thọ yểu người trời chớ vọng cầu, tức là thọ là sống lâu, yểu là chết sớm, đừng vọng cầu. Không? Đủ duyên thì sống 100 năm, mà không đủ duyên thì 60 năm hoặc là 50 năm, 40 năm gì đó. Nhưng đặc biệt nhất là cái người tu của mình sống như thế nào đó, khi cái việc đời nó đi qua, mình nhìn lại mình không có một cái gì để hối hận. Mình nhìn lại khi chúng ta có mặt trong cuộc đời này, mình làm nó vừa đủ sức của mình, đúng không? Tức là ý ở đây nói là mình nhìn lại không có một cái gì hối hận gì hết á. Mình sanh ra trong cuộc đời này mình làm cho tất cả mọi người, trả ơn cho Phật tổ, trả ơn cho thầy tổ đủ, nằm xuống rất là yên ổn. Ý cái chỗ này nói như thế. Thân như bồ liễu gì, cây liễu tạm qua thu. Hồi bữa chúng ta học là phan lan thở nọ còn xanh tóc, học qua rồi. Thì bây giờ chúng ta thông qua, thì bây giờ chúng ta đến cái phần núi thứ ba. Núi thứ ba là tướng bệnh. Tuổi đã già khợm, bệnh đến cao quan, chân tay mỏi mệt, mạch lạc khó thông, chăm lóng rã rời, nóng lạnh chẳng thuận, tan mất tánh chân thường, sai lệch nguồn điều sướng. Tức là ở đây nói là khi mà cái già nó đến thì bỗng nhiên cái bệnh nó cũng đến luôn. Cho nên đại chúng mà nãy tôi nói sơ lược qua đó là khi mà chúng ta 30 tuổi, 35 tuổi thì chưa thấy gì hết, đúng không? Đợi đến khi mà chúng ta 40, 50 rồi đó, bắt đầu cái bệnh đâu nó đổ ra. Giống như mà đại chúng mà ai mà sửa xe biết á, đúng không? Chiếc xe mình đang chạy mình không thấy gì hết, mà khi mà chúng ta đụng nó vào một cái, chỗ nào nó cũng hư hết, chỗ nào nó cũng rã, chỗ nào nó cũng hư hết. Thì cái thân mình nó cũng như thế. Cho nên có những người mà kêu đi, kêu tôi thấy tôi bệnh này kia, kêu đi siêu âm hoặc là đi nội soi vậy tôi không dám. Vì tôi biết mà siêu qua một cái là một sư đồng bệnh luôn, thì thôi cho mày ấp ủ rồi chừng nào mình đi thì đi. Chứ bây giờ mà siêu ra thôi không biết bao nhiêu cái bệnh. Đó, để chúng biết cho cái con người của mình nó đủ thứ bệnh đó. Khi mình còn sức này, cái đề kháng mình còn, thấy không? Nó không có xâm nhập thôi, mà cái đề kháng mình yếu một cái rồi bắt đầu nó đến. Đó, lần nào chúng ta học thấy rất là hay. Tuổi già. Cho nên này mình thấy mấy đứa trẻ mà nó bị té một cái nha, gãy xương nha, băng bột 7 ngày sau xương nó liền. Còn mấy người già mà gãy xương một cái 3 tháng nó chưa có liền. Tại vì sao? Tại chúng biết sao không? Mình làm cây mình biết nè, đúng không? Mình thấy trồng mấy cái cây mà ông thiện tánh mà ông đem lên là mấy cây mà nó còn non mà lỡ nó gãy một cái á, mình vùi xuống đất một cái chừng nửa tháng nó đâm chồi nó nảy lọc lên. Còn mà ông đem bữa ông đem lên một mà 7-8 cây khô trồng hoài nó cũng vậy, nó khô cái đào dưới gốc nó thúi nè. cái con người mà giống như cái cây vậy á, nó già rồi bắt đầu là đụng cái gì nó cũng bệnh, đụng cái gì nó cũng khổ hết. Cho nên gọi là khổ khổ á, đúng đúng là Phật, Đức Phật dạy đúng á. Khổ khổ cộng thêm cái khổ nữa, sanh ra cuộc đời này khổ rồi mang cái thân này khổ nữa, cho nên khổ khổ. Đu kha là chết thật, đó, đó. Rồi chân tay mỏi mệt đó. Cho nên á, bây giờ mà ông tin á, bữa nào có ông thầy, có một cái ông này, ông cư sĩ mà thường thường nó nói ông thầy á, ông làm cái nghề bấm huyệt, mà ông kể lại một khi mà ông đến chùa hay là đến tịnh xá hay là đến thiền viện gì, là ông nói là ông vừa đến trình bạch cho thầy chủ trì là ông có một cái nghề là bấm huyệt. Thì một ngày ông bấm, ông nói ông bấm thôi, dầu bây giờ trẻ tuổi cũng là gì, đau lưng mỏi gối nhức xương phải như ngày xưa nữa. Bữa ông vào trong một cái tu viện nọ, ông bấm một ngày 3 lần, mà ông ở tới nửa tháng mà bấm cũng hết. Con người mình bên đây nó bệnh nhiều lắm chứ không phải dễ. Đó, chân tay nó mỏi mệt rã rượi đó. Cho nên bây giờ là đại chúng phải tập thể dục á, phải không? Hoặc là đạt ma dịch công kinh hay là lắc thủ diệu pháp vậy, phải bổ túc thêm chứ. Cái cửa mình này mình mở ra mở vô thì nó bị sát bị gỉ nha, mà cái cửa mình đóng hoài là nó cũng bị gỉ bị sát. Cho nên bữa tôi về Thường Chiếu, tôi gặp ông thầy mà ngày xưa mà tôi còn nhỏ, tôi vào trong chùa, ông dạy võ thuật tôi đó. Ông gặp tôi, ông nói là nghe nói là chú hay bệnh lắm phải không? Nói dạ. Tại vì không tập nữa chứ gì. Ông phán cầu đúng thiệt luôn. Mình nhiều việc quá sao tập, phải không? Tập là tệ lắm, là buổi sáng cũng có khi là nửa tiếng một tiếng, và nhiều khi cái công việc mình nó chẳng hạn như mình giờ mình đi giảng dạy chỗ này chỗ kia sao tập. Cho nên là sức khỏe nó xuống, nên đại chúng thấy là mình tập thể dục ngược thêm nó cũng bồi bổ đó, mạch lạc nó không có thâm. Sai lệch nguồn điều sướng, có nghĩa là khi mà mình nói thẳng một điều luôn, khi mình có cái thân bệnh rồi đó, mình ngồi thiền nó cũng khổ, mình làm gì nó cũng khổ hết, ăn uống nó cũng khổ, cái gì nó cũng khổ hết, cái gì mà hạnh phúc của cuộc đời mình nó mất hết khi cái bệnh nó đến. Cho nên đại chúng mình ráng cố gắng. Nhưng mà có những người họ nói là tu á, mà ông còn bệnh nữa là tu không đúng, thấy gì không? Nhưng mà những người này nói là họ không có hiểu về cái lý của nhà Phật. Trong các hàng đệ tử của Đức Phật á, có 2 người. Một người á, là tu chứng quả A-la-hán, mà khi á, ngày 80 tuổi ngày đi xuất gia, ngày nhập Niết Bàn 160 tuổi, mà khi ngày sanh ra đời đến khi nhập Niết Bàn chưa từng bị cảm mạo, chưa từng bị sổ mũi, chưa từng bị nhức đầu. Đại chúng biết ai không? Tôn giả Bạc Tâu La, Vì vậy, trong cái thời quá khứ, Ngài cúng dường cho 60 thầy tỳ kheo chứng quả vị A-la-hán một trái amala-lạc để làm thuốc trị bệnh. Do cái túc cái duyên đó cho nên Ngài sanh ra bất cứ đời nào cũng không bao giờ bị bệnh. Đó. Mà ngược lại, một vị đại đệ tử của Đức Phật, một vị nghiên soái của chánh pháp, mà đi mưa một cái là về bị cảm mạo. Mà chúng con lịch sử chưa biết ai không? Tôn giả Xá Lợi Phất. Thấy không? Đức Phật còn hiện thân bệnh mà. Rồi Bồ Tát Di Ma Cật cũng hiện thân bệnh. Tôn giả Xá Lợi Phất, tất cả các vị đại đệ tử đều hiện ra cái thân bệnh hết. Đó, cho nên mình phải hiểu được như thế là do cái nhân, cái duyên, cái quả báo, tức nghiệp. Đó. Ngồi đứng khó khăn co duỗi đau đớn, mạng giường ngọn đèn trước gió. À, ngồi đứng rất là khó khăn. Đại chúng biết là một vị sơ tổ bên Nhật Bản, mà một cái vị này á, là thiền tông mà hưng thịnh hưng khởi còn tồn tại là cũng nhờ cái vị tổ sư này, đó là Quốc Sư Đại Đăng. Ngài đã từng xuống gầm cầu sống với những người ăn mày 20 năm, mà trong suốt cái quãng đời mà Ngài dụng công đó, Ngài bị một cái bệnh gọi là thấp khớp, ngồi nhức lắm. Rồi một hôm đến khi Ngài tịch, chuẩn bị tịch đó, cái Ngài nhìn xuống dưới cái chân Ngài, Ngài nói nè: 80 năm trôi qua ông không có nghe lời tôi. Ông nghe lời tôi là gì? Là tôi nói ông đừng có nhức mà ông cũng nhức á. 80 năm trôi qua ông không nghe lời tôi, nhưng mà bây giờ nè, tôi sắp đi rồi, ông phải nghe lời tôi. Cái Ngài kéo chân nhức lắm, kéo chân Ngài có rớp gãy cái xương Ngài luôn, kéo chân lên cao, kéo ngoài chiếc già mà khi mà kêu có rớp gãy cái chân cái Ngài tịch luôn. Hay không? Nên nghe người tu mình học qua những cái điểm này thấy rất là hay. Ngồi đứng khó khăn nè, co duỗi đau đớn nè, mạng vườn ngọn đèn trước gió, thân như hòn bọt trên sông, tâm sanh bóng quỷ lô nhô. Tức là khi mà cái bệnh nó đến rồi đó thì sao? Mấy bà già tôi đến tôi khai thị, thầy ơi, toàn là quỷ nó đến không à, ghê vậy đó. Nếu mà trong cuộc sống với đời thường này mà mình sống mà mình luôn luôn đem đến những cái niềm đau khổ với người khác, khi mình sắp mất á, tự nhiên mình thấy quỷ nó vô mắt nè, mắt thấy quỷ, và tâm sanh bóng quỷ lô nhô, mạng mình sắp mất rồi mà mình không có thấy Phật rước, mà toàn thấy quỷ không, ma quỷ nó đến. Nên có những người mà bệnh mà hay nói nhảm á. Nên vừa rồi á, cái ông này ông bệnh rất là nặng mà ông có nói nhảm liên tục. Ông nói nhảm rồi ông hú, ông la, mà gia đình này á, là cũng theo Hòa Thượng Trúc Lâm. Tôi vừa về Sài Gòn, họ đến họ gặp tôi, họ nói là bây giờ ba con như thế vậy, có người nói thì phải rước thầy Bù thầy Ngãi về. Tôi nói thầy Bù thầy Ngãi gì, mấy cô tu thiền mà còn tin này nữa. Nó con thì không tin, mà con hay thầy về thì con đến con tư vấn thầy. Tôi nói thôi bây giờ đến tôi coi thì quá tình á, mình mà khi mình đến rồi ông cũng hú, ông la, rồi ông nói nhảm. Và khi mà chúng tôi chia sẻ cho ông về Phật Pháp, rồi dạy cho gia đình đó là lấy cái đĩa của Sư ông Trúc Lâm mở lên một đoạn ngắn cho ông nghe, nói về cho cái người bệnh. Rồi tối lại cái mở cái bài sám hối sáu căn của sư phụ, cái hồi ông ngủ. Rồi từ đó về sau ông có bị cái hiện tượng đó nữa. Cho nên gọi là tâm thì thấy quỷ nó lô nhô là do cái tâm, gọi là cái tưởng nó ra. Cái tưởng ra những cái hình ảnh đó, chứ thật ra không có. Mắt thấy không qua lớm đớm, tức là mắt á, nhìn trên hư không thấy lớm đớm, rồi qua đớm giữa hư không đó. Hình hài gầy yếu, ai là biển thước, thuốc thang, thân thể hao mòn. Tức là vào cái thời Xuân Thu Chiến Quốc, có một ông thầy thuốc tên là Biển Thước, thường nên nghe nói là Biển Thước Qua Đà đó. Một hôm có một cái ông quan, ông mời Ngài đến coi bệnh ông Tề Cảnh Công. để chúng coi câu chuyện biết không. Khi mà ông đến rồi đó thì ông nói là ông vua Tề Cánh Công bị bệnh rồi, bây giờ sắc thuốc uống. Mà khi mà ông vào ông nói như thế, cái ông vua Tề Cánh Công ông tin cái ngày ông biển thước phải đi về. Ngày thứ hai cái ông quan này đến mời ông thầy biển thước đến một lần nữa, thì đến nói bây giờ ông vua Tề Cánh Công bệnh rồi phải uống thuốc. Mà ông vua Tề Cánh Công cũng tin. Đến ngày thứ ba khi mà biển thước vào gặp mặt Tề Cánh Công, lọt đọc ông xách với ông chạy lên ba chân bốn chẳng chạy, ông chạy ông làm như là ai mà rượt vậy. Thì ông quan ông mới lấy ngựa ông rượt theo, ông hỏi ủa mà tại sao mà hai ngày đầu ông chạy mà ngày thứ ba ông chạy. Thì ông biển thước nói ngày đầu tôi vào á là tôi thấy ông Tề Cảnh Công này cái bệnh á nó hiện ra sắc mặt, chỉ còn sắc ba thêm thuốc uống là hết. Ngày thứ hai á tôi vào tôi thấy cái bệnh ông nó vào xương rồi, chỉ còn sắc pháo thêm thuốc là uống là hết. Mà hỏi bây giờ sao ông chạy. Ông thông cảm nha, bây giờ cái bệnh ông vào trong tỷ rồi cứu được, tôi bỏ chạy sao ông giết tôi. Thì đúng 10 ngày sau vua Tề Cảnh Công chết. Thấy không? Cho nên là bây giờ bắt mình á là 6 tháng phải đi thử máu có lý do. Bác sĩ nó nói là bây giờ mình mà đi thử máu, mình mà đi mà khám bệnh sớm á, mà chỉ cần nó gặp mình bị khối u cái này cái kia là bắt đầu nó chữa rất là nhanh. Còn mình đợi mà nãy tôi nói mà đợi đến mà ấp ủ hồi cái mình khám là chết luôn. Có những người á bị là cái ông này ông giàu lắm, ông ở Hà Nội á. Ông quyền quy chức tước rồi danh vọng đủ hết. Đã ông bị ta chứ nè. Rồi bà vợ kia ông đi khám ông chịu, cái một hôm cái ông đi khám bác sĩ nó bị ung thư gan thời kỳ thứ ba. Còn tháng nữa chết. Ghê không? Thấy mạnh khỏe vậy đó. Đó cho nên mà khi mà bệnh mà nó vào trong tỷ rồi thì không có cứu được, không có cứu. Đó. Rồi ông gì nữa, ông qua đà, gọi là biển thước qua đà đó. Phải không? Ông qua đà mà ông quan tâm mà ông bị thương ngay cánh tay đó, mà ông lấy dao ông róc thịt. Ông có thể mà ông mổ đầu để ông cứu. Khi mà ông gặp Tào Tháo rồi thì Tào Tháo nghi ông là giết ông, cho nên đem ra giết ông luôn. Cho nên dầu cho biển thước qua đà cứu cũng được. Bạn bè luống nhọc quyến thăm, anh em uổng sức nâng đỡ, bệnh nặng nhiều tháng chẳng lành, nằm liệt nhiều tuần chưa khỏi. Đó, cho nên ngài phó đại sĩ có một bài kệ về bệnh. Chợt mắt bệnh trầm kha, thân nằm liệt trên giường, vợ con buồn chẳng hỏi, bề bạn chán không thân, đau đớn trăm ngàn mạch, rên xiết động xa gần, chẳng biết đường trước hiểm, sao còn mãi tham sân. Tức là khi mà cái già cái bệnh nó đến rồi mà không biết đường trước nó rất là hiểm nghi, mà sao mà còn mãi tham sân. Tức là đường trước nó là rất là nghi hiểm, gọi là đêm 30 á. Bây giờ mình đi mình còn thấy á, như hẹn bây giờ mình đi ra đường mình cũng thấy đèn đường phải không, mình lấy đèn pin mình rọi. Rồi khi mình chết rồi á là cái cảnh giới nó giống như là cái đêm 30 tối hùng luôn. Mà nếu mà chúng ta không có thể nhập vào Phật tánh, không có thể vào tâm Phật để mà quy chiếu vào vạn pháp thì không thấy đường đi tới hù. Mà cho nên mình tu nè, để mình bổ túc cho lúc mình ngày mình ra đi. Nhớ kỹ một điểm đó nha, cái người tu mình nó quan trọng lắm. Nó không có quan trọng khi mà chúng ta còn sống, mà nó quan trọng nhất là khi chúng ta sắp từ bỏ cái cuộc đời này. Mà ai rồi cũng phải từ bỏ cuộc đời này hết chứ không phải là sống mãi. Đó. Thì như vậy á, ở đây á, điểm về một cái bệnh mà trong 10 điều tâm niệm á, Đức Phật đã từng dạy mình sao? Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục khó phát sanh. Cho nên tiên hiền cổ đức ngày xưa nhân nơi bệnh tu chứng đạo là một cái điểm. Mà tôi để ý mà khi mà vào trong thất mà bệnh nó nhang là sám hối rồi tu tập nó không có tha thiết cái gì nữa hết. Mà khi mà mạnh khỏe rồi nhang là khi mà xả thiền rồi cái thất bên cạnh quát qua nói chuyện chút xíu đỡ buồn. Mà khi mà bệnh thôi nghĩ cái chết không, chết nó đến. Bản thân chúng tôi đã từng kinh qua. Cho nên thiền sư Bạch Ẩn nói á, người ta nói cái bệnh là khổ, tôi cho cái bệnh là thuốc. Ghê không, ngài nói vậy à? Người ta cho cái bệnh là khổ mà tôi cho cái bệnh là thuốc. Bởi vì các ngài đó, nhân nơi bệnh mà các ngài phóng phát, các ngài tu tập, các ngài đi lên rồi thăng tiến. Thì bây giờ mình nương lời Phật dạy, nương lời chư tổ dạy, nhân nơi sức khỏe mình còn, mình biết một mai nay sẽ ngã bệnh, cái mình gắn gỗ mình tu tập, chứ không đó, chứ nghĩ là mình là cái người chí mà bậc chí. Thì để làm tóm lại cái điểm này, tôi chia sẻ cho đại chúng một cái câu chuyện ngắn ở trong nghệ thuật sống, kể câu chuyện như này. Có anh lính này nè, anh mang rất là nhiều thứ bệnh trong người anh, bệnh gan, bệnh phổi, bệnh tim, bệnh đủ thứ bệnh hết. Mà hay cái một điểm là khi mà anh ra trận rồi á, là người ta thấy anh là phải nói là một cái chiến sĩ là bất khả chiến bại, lúc nào cũng đi đầu hết. Mà nghe xung phong một cái tháng đi trước, phải xung phong tháng đi trước. Thì một hôm cái ông vua nói là tôi chẳng mà diệt binh á, là chẳng thấy nhà ngươi á lúc nào cũng tiên phong, không bao giờ sợ chết, đúng là một chiến sĩ bất khả chiến bại. Thôi bây giờ chẳng phong chức tước, rồi thưởng vàng bạc, rồi thưởng lụa là, rồi gấm vóc đủ hết. Rồi khi mà anh có tiền sao? Anh sắm dinh thự, rồi cung tần mỹ nữ đủ hết. Rồi bắt đầu 3 năm sau cái chiến sự nó bùng nổ. Lúc này ông vua ông thân chinh đi đánh giặc, mà khi mà hô xung phong một cái thấy ảnh đi thụt lùi. Ô, hô xung phong là anh chạy anh dám xung phong nữa. khi mà chiến sự mà mãn rồi đó, ông vua ông gặp nói chảnh rất là buồn khanh, rất là buồn, phải nói rất là buồn. Ngày xưa đó là chẳng thấy khanh là hô xung phong là lúc nào cũng đi đầu hết, mà tại sao bây giờ là bổng lộc của chẳng là ban cho đủ hết, mà tại sao mà bây giờ là nghe xung phong mà chạy thụt lùi? Thì anh lính này nói là sợ dĩ mà ngày nay á, là tôi sợ chết, tôi rất là sợ chết, là tại vì bệ hạ. Vì ngày xưa là tôi bệnh đủ thứ bệnh hết á, bệnh gan, bệnh phổi, bệnh tim, đủ thứ bệnh hết. Mà sở dĩ mà tôi không phải là chiến sĩ giỏi hết, tôi mong chạy lên cho ai giết tôi cho nó phẻ tôi. Bắn tôi một viên đạn hay là đâm tôi một mũi kiếm cho nó chết, cho mang đủ thứ bệnh hết. Mà từ khi mà bệ hạ ban cho tôi chức tước rồi vàng bạc lụa là thuốc thang, cái tôi về tôi uống cái hết bệnh. Mà hết bệnh sung sướng hay sợ chết. Người tu mình cũng vậy đó, đúng không? Người tu mình á, mà chỗ nào mà nó sung sướng mà nó không có khổ nha là khó tu lắm, vì nó thật, đúng không? Nóng quá cái mình bắt máy lạnh lên, mình bấm nút cái bắt đầu mở máy lạnh lên, phải không? Rồi bây giờ á, mình thấy cái đời tu của mình á, nó có những cái gì mà chướng nghịch, cái mình biết là cái nghiệp mình nó xấu rồi, cái nghiệp mình á, chắc ngày xưa mình cũng tạo cái nghiệp gì đó, cái mình ráng mình sám hối, rồi mình ráng mình ngồi thiền đủ hết. Còn cái gì mà nó vừa ý mình quá, cái gì mình mong muốn mà có hết là coi chừng đó, để chúng phải hiểu cái điểm đó. Cho nên nói là cái bệnh chính là cái thuốc, bệnh là cái liều thuốc, để chúng phải lưu ý đó. Thì thôi, hôm nay chúng ta học qua hai cái tướng, tức là già, bệnh, tướng chết và kỳ sa chúng ta học. Thì thôi chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh do biên thời nghiện đồ quyền não vô tận thời nghiện đồ Phật